แบบจางนิ่มตรงจริง
từ lúc bây giờ có những thứ hoa, nhiều thứ hoa lắm, mà một trong những cái thứ hoa tốt nhất á là mạng đà la hoa. Mạng đà la hoa dưới này là nhờ ân tiên pháp nhũ, ân là ơn, tiên là thấm nhuần, nhờ cái ơn thấm nhuần ở nơi Phật pháp thì cái hoa mạng đà la ở trong này là có, tức là cũng gọi là tác viên hoa. Có nhiều cái danh từ cũng là một cái thứ hoa này thôi, quý vị khi nào đọc ở trong sách, trong kinh nhà Phật đó, thấy thì biết thêm. Bạch đoàn hoa, thích ý hoa, duyệt ý hoa, vân vân. Khi Đức Phật thuyết kinh pháp hoa trên trời dưới hoa mạng Đà La, thường thường như thế. Phật học từ dụng từ Giảng Trang 1273 nói về giải thích về cái việc này. Trời rồng thần quỷ cung khiêm hướng về, trời là chư thiên, rồng là các vị long vương, thần là chư vị thiện thần, quỷ là các vị ác quỷ, đều cung kính. Chữ cung đây là cung kính, chữ khiêm đây là khiêm nhượng, hướng về Đức Phật để mà nghe pháp, kể cả các loài đây là ác quỷ. Đã thấy chưa? Bài kệ thứ tư: hào quang Phật phóng đề huề, chúng sinh nhiều cõi dứt mê tiến hành, thiên long bát bộ uy danh, đoan nghiêm tâm tánh trở thành chơn kim. À, trong khi đó thì Đức Phật có phóng cái hào quang, chữ đề huề nghĩa là gì hả quý vị, nhớ không biết không? Đề huề là huề
cùng hết,
cùng hết, chứ là tùy thủ, tùy là vũ, cũng đề huề. Mà ai nói rằng vũ cái tay đầy đủ, cái nghĩa theo các nghĩa này quý vị nói là vũ cái tay sáng suốt, vũ cái tay gì đó nữa, đàng hoàng, vũ cái tay đàng hoàng chứ không có công nghe không. Đây á, tức về cái nghĩa đen của cái chữ đề huề là diều dắt. Có chữ thủ sóc bên hai chữ đều có chữ thủ sóc bên thủ là tay đó. Cái nghĩa đen, đây là có cái nghĩa đen trước rồi mới giải thích ra. Cái nghĩa chữ đề huề này ở trong tiếng Phạn gọi là Ankravana, tức nghĩa là ý nói như thế này: vừa tận tụy để mà dìu dắt chúng sanh, chỉ cho chúng sanh biết từ cõi trời cho đến địa ngục A Tỳ. Nếu khi mà trở về với cái tấm sáng suốt của mình đó, thì đều nhìn được cái hào quang. Đề huề là cái nghĩa gì vậy đó? Cái hào quang của Đức Phật đó là đưa ra đó là để dìu dắt từ trời người nhân thiên Atula địa ngục ngạ quỷ xuất sanh gì. Nếu mà ngộ được thì đều là nhìn thấy cái ánh sáng đó. Nghĩa là nói cách dễ hiểu là Đức Phật phóng quang ra như thế để giúp cho mọi loài chúng sanh biết rằng mình ai ai cũng nhìn ánh sáng đó được, tại vì mình chưa mở mắt thế thôi. Nếu mà hỡi mở mắt ra là nhất định nhìn được ánh sáng, tại vì bây giờ mình nhắm mắt lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham vọng kiêu căng, si mê lầm lạc, cho nên không thấy được ánh sáng bất cứ loài nào. Chứ là bò bay mấy cửa hay là thượng cầm hạ thú, chứ mà nó mở mắt ra được là đều thấy ánh sáng hay. Ý nói gì? Cho nên cái nghĩa nó sâu sắc lắm. Chúng sanh nhiều cõi dứt mê tiến hành, nhờ cái ánh sáng đó cho nên chúng sanh từ cõi trời cho đến các cõi khác dứt bớt cái sự mê tiến hành. Cũng như bây giờ quý vị đang ngồi nghe đây, dù sao đi nữa thấy rằng mình mặc dù là chưa thấy được ánh sáng của Phật chiếu, nhưng mà thấy rằng nó le lói cái hào quang đó, mình tin rằng mình có thể một ngày nào cũng ngon lành cầu cái cỏ sen đàng hoàng. Hiểu như thế không có nghĩa là mình tự hào tự đắc đâu, nhưng mà mình có người phải tự chủ để mà tu tập, chứ đừng có vị niệm ai hết. Chúng cái điểm đó đạo Phật dạy con người chúng ta là con người mình phải tự chủ, đừng theo vị lệ ai hết đó. Còn nếu con người mà còn nhờ nhõi người ta, vị lệ người ta là con người đã chưa có cao thượng, con người đã tầm thường. Thấy chưa? Mà một dân tộc mà nếu như mà ảnh hưởng hay hấp thụ cái giáo lý của pháp quan như thế này thì biết dân tộc nó như thế nào. Đặc biệt ghê lắm, có tính tự cường ở trong cái đạo hạnh, tự chủ ở trong cái sáng suốt, tự lập ở trong một cái sự hết sức là khiêm tốn. Chỗ đó là lạc vườn xanh. sanh nhiều cõi dứt mê tiến hành, lưng long bát bộ uy danh, nghĩa là từ trời dòng giả xoa càng thác bà ở tu la, vân vân. Xin xem trang 14 về phần chú giải đã trước có giải rồi, thôi về mới xem cho ở đây mình xem đâu có thời giờ nữa mình xem nữa, về nhà rồi lật lại xem trong trang 14 á, bởi vì cái phần nào đã giảng trước rồi thì ở đây không có giảng. Thiên Long Bát Bộ là ý nói như thế này nè, các ngài đã luôn luôn hộ trì chánh pháp, chỗ nào có chánh pháp là có Thiên Long Bát Bộ trì, chỗ nào có giảng giải Phật pháp đúng là có Thiên Long Bát Bộ trì. Các ngài quay tấm quy linh quay nghiêm pháp, đoan nghiêm tâm tánh trở thành trơn kim, nghĩa là làm cho con người mỗi người đoan trang nghiêm chánh, tâm tính mình đàng hoàng, bây giờ không còn sợ ai nữa, không còn quỷ lệ ai nữa, coi cái chết như là long hồng. Đó, thấy chưa, trở thành trơn kim tức là trở thành thân kim sắc, ở trong này nói đó, thân kim như là thân sắc như là kim sơn, cái thân sắc của mọi người như là một cái núi vàng. Mà đạo Phật, Đức Phật muốn đào tạo mỗi người chúng ta, ai cũng là một bầu trời vũ trụ. Mà tại vì mình chưa là mê làm nhiều quá đi. Chứ sự thực ra Đức Phật ra đời là cốt ý muốn đào tạo mỗi người chúng ta như vậy đó. Chứ còn đừng có bị lị lắm. Nói như thế, nó có mâu thuẫn với cái chuyện mình cầu nguyện hay không? Đó, mình đánh dấu hỏi đây đi. Phải có nhiều người... có nhiều người người ta hỏi là nếu như Đức Phật cái tinh thần kinh pháp qua như thế, rồi bây giờ mình cầu nguyện, mình cầu xin Đức Phật Bồ Tát như thế, nó có phản với cái tinh thần của kinh pháp qua hay không? Mình hiểu nè, không hiểu cao giải nội, không nổi cái chỗ đó là không hiểu rồi. Bảo vì như thế này nè, cái chỗ này phải giải thích để được quý vị thấy. Chứ đồng thời ở mỗi người chúng ta cũng như chư Phật hay là các vị thánh nhân trên thế giới này đều có ba điểm chính, cái này tôi cũng đã nói qua rồi, thể tướng và dụng, thể tướng dụng đúng về lý nhiệm màu của kinh pháp qua mà nói đó, thì đứng về cái thể tướng của mỗi chúng ta, của mỗi chúng ta ai cũng có hết, cũng như cái tánh tướng của nước khắp vũ trụ bao la, tâm mỗi vật thì đều có cái tánh tướng của nước hết, nếu không có nó hoài thể. Thế đó là tướng, tướng tức là gì, tức là cái hình tướng, hình thức. Cái thể của chúng ta như tôi vừa nói đó là một cái sáng suốt bao la, lâu nay mình chưa khai thác được, mình lo mình chạy theo cái vọng trần, bén thoát cái vọng trần mà mình chưa khai thác được chút nào hết. Nếu mình khai thác thì nó sáng, mà hãy nó sáng được nó xuống qua một cách vô cùng, chưa là vô cùng. Rồi đến cái dụng, tức là cái diệu dụng. Cái diệu dụng đây là chỉ cho cái công dụng của mọi người, khả năng của mọi người. Bây giờ thể của mình chưa có phát hiện được, mẫu người còn luôn mê lầm. Tướng trạng của mình thì chưa có đủ tam thập vị tướng bát thập trưởng hảo như các Đức Phật, các vị thánh nhân, cho nên cái diệu dụng của mình không có. Vì thế cho nên bây giờ mình thấy chư Phật, thể của ngài, cái bản thể bao la của ngài toàn đủ, cái tướng của ngài tam thập vị tướng bát thập trưởng hảo của các ngài đầy đủ, cái diệu dụng của các ngài đầy đủ, cho nên chúng ta học theo thể tướng dụng của ngài. Cho nên trong lúc nói về dụng á, tức là cái công dụng, thì chúng ta tụng niệm cầu nguyện không bao giờ nó phản lại với lại cái lý của pháp văn mà chúng tôi vừa giải từ đầu. Bởi vì đứng về thể tánh con người sáng suốt mà nói là như thế, nhưng mà hiện bây giờ tại vì mình chưa có được, chưa được gì, chưa được sáng suốt giác ngộ. Vì thế cho nên mình phải nhờ cái yến sáng giác ngộ của chư Phật để chiếu soi tâm mình. Thấy chưa? Tức là tâm sư mình cầu nguyện nhờ cái điển lực tâm thần của các ngài để soi thấu tâm mình, để cầu những công việc gì tùy theo cái sự cầu nguyện của mình. Cũng như bây giờ, chẳng hạn như đó là tôi cầu trong A,
bệnh khổ tiêu trừ hay là nghiệp chướng tiêu diệt gì đó, là bởi vì thấy ông nghiệp chướng nhiều quá đi, thì nghiệp chướng cũng nhiều cho nên ông mới đau đau. Cầm khai cho bệnh bệnh nó tới này tới tháng chi uống thuốc nó không lạnh. Bây giờ đây nhờ cái điển lực của các ngài đã dung thông, đã tròn đầy ba cái này lên, mình nhờ giờ cái đó để bố quá một phần nào để cho cái nghiệp của ông A này
bớt đi.
Thì trong khi bớt đó hoặc là gặp thuốc cho mau nhẹ, hoặc là cái nghiệp cho nó mau bớt, tức là nó nhẹ nhàng đi, cho nên không có mâu thuẫn gì hết giữa sự cầu nguyện và lý của tình thần Phật. Nếu một ngày nào đây tuần tới hay là tuần tới được quý vị hoàn toàn giác ngộ hết rồi thì cái vấn đề cầu nguyện không? Mà khi chúng ta còn đương mê làm chưa thấy được sáng suốt hoàn toàn, chưa thấy được cái hào quang của Phật, là phải nhờ sự cầu nguyện để giúp đỡ trên con đường tu. Đó nên hai cái không có một phần. Rồi ha, bây giờ tới cái phần gì nữa? Tùy theo Bồ Tát Đoan Nghiêm như vào thiền định trong niềm hân hoan, thấy Phật nhật nguyệt đoan trang, mỗi người tự hỏi diệu quang tin mừng đến lúc thành tức là tin mừng là đúng mừng. Tùy theo Bồ Tát xem căn sáu phần chú giải đã có giải rồi, thì trong pháp hội đạo tràng các vị tùy theo Bồ Tát hết sức đoan trang nghiêm chánh, hết sức như vào thiền định, các ngài đó như là đều nhập định hết. Cho nên ý muốn nói khi mà mình nghe pháp cũng vậy nữa, lắng hết tinh thần để mà nghe mới thâm nhập được. Ở ngoài đời, một khi mình đi dự một buổi dạ hội nào, một buổi ca vũ nhạc kịch nào, thì cái đó nó chỉ tác động với năm giác quan thôi. Mắt thấy, tai nghe, nhiều khi ngửi mùi, vân vân. Còn trái lại nghe pháp không phải gì hết. Nghe pháp mắt, tai, mũi, lưỡi chỉ là phần phụ, mà cái phần chánh nó phải dùng cái tâm thức định tĩnh nghe nó mới nhập được. Thế nếu mà không có dùng tâm trí nghe thì nghe bên này đi bên kia, trời luôn nghe ở đây, còn ra khỏi chùa đã lại cái chùa hết chán lắm. Thành ra phải dùng cái tâm yên tĩnh như vào thiền định trong niềm hân hoan. Khi mà mình đã nghe có một cái tâm định tĩnh á thì tâm vui mừng lắm. Dù nghe một bài kể thôi, suốt đời mình tu một bài kể đó thôi, thấy càng tiếng, thấy Phật nhật nguyệt đoan trang, mỗi người tự hỏi. Bởi vì thấy Đức Phật nhật nguyệt đoan trang là chỉ cho tiền kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh pháp hoa, ngày hôm nay Đức Phật cũng giảng kinh pháp hoa phóng đại hào quang, nhật nguyệt đoan trang là vậy đó. Mỗi người cứ tự hỏi không biết tại sao đó. Thì lúc bây giờ nhờ Đức Văn Thù Sư Lợi, dự quan đây là tiền thân của Văn Thù Sư Lợi, báo tin vui mừng. Vui lắm lắm nha, đây là ngài sẽ nói pháp hoa cho mà nghe, chúng có gì lạ hết rồi á. Bây giờ sáng đi mở mắt khai tâm lên để mà nghe cái pháp hoa đó, nói vậy đó. Bài kệ thứ sáu: pháp hoa chánh lý danh xưng, khuyên hàng thấp chúng phải tuân phụng trì. Như Lai nhập diệt một khi, trăm nghìn muôn kiếp khó ghi nghĩa quyền. Cái chữ khó nha, cái chữ khó để giảng như vậy thì giờ thành ra đây là tới bởi vì văn xuôi giảng rồi, bây giờ tới chứ không còn lặp lại đó thôi. Pháp hoa chánh lý danh xưng, tất nhiên là ngài sẽ nói chánh lý kinh pháp hoa, khuyên trong hàng thấp chúng đừng có sợ. Bây giờ gắn nghe để mà tuân theo những cái chân lý đó để mà phụng trì. Thấp chúng đây có giải ở sau luôn quý vị, nhưng điều xin không có nữa, tức là thêm ba chúng nữa tôi chúng. Như Lai nhập diệt một khi mà Đức Thích Ca Như Lai đã nhập diệt rồi thì trăm nghìn muôn kiếp khó ghi cái nghĩa gọi là thâm quyền. Bởi vì nếu như Đức Thích Ca ngày nhập Niết Bàn rồi, ai đâu mà giảng nói kinh pháp hoa, mà là một bộ kinh hết sức cao thượng,
bộ kinh phải học đúng mức mới giảng nổi, không học đúng mức thì đó là một điều. Chẳng hạn như chúng tôi giảng như thế này mà chưa chắc gì đúng với cái thâm ý của Phật, hay chưa, nghĩa là đây chỉ là một cái bước tiến để mà nhận thấy ở trong cái phần diệu lý để mà giảng lại cho quý vị nghe thôi. Rồi chứ không phải là dễ, cho nên ở đây nói khi mà Đức Phật nhập niết bàn, nhập diệt tức là nhập niết bàn, nó điểm thứ ba đó, nhập niết bàn là nơi thực sự diệt độ của chư Phật. Diệt độ có nghĩa là diệt tiền não, tiền não nghe không, giống như tiền não thôi, tiền não độ sanh tử. Khi mãn duyên quá độ, các ngài phải thâu thầm nhập diệt để đến quốc độ khác nhau quá. Nhập niết bàn nghĩa là các ngài nghỉ ở đây nhưng mà các ngài đi ra qua được khác, như Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, không phải chết luôn đâu, không phải chết như mình. Bài kệ thứ bảy, các con nghe Phật sắp viên, viên đây tức viên là viên thịt đó, sắp nhập niết bàn đó, trong lòng buồn khổ không yên cho đời, ngài ban an ủi mấy lời, tịnh thân thành Phật thay tôi hoàn truyền. Tịnh thân là ai? Số 5, tịnh thân là hiện thân của Đức Tạng Bồ Tát. Nhật Nguyệt, Phật Nhật Nguyệt đăng minh thọ ký Đức Tạng Bồ Tát đó, kế đây sẽ thành Phật hiệu là tịnh thân Như Lai, ứng túng chánh đẳng chánh giác. Thì như thế này, cái đoạn này là nói như thế nào? Nói rằng Đức Nhật Nguyệt đăng minh mà có sắp nhập Niết Bàn đi nữa thì chúng sanh khổ đó, nghĩa là trong đời không còn gọi là hướng được cái pháp diện màu, nhưng mà liền lúc đó ngày an ủi ngày nó không sao đâu, cái nhân duyên mãn ở đây nhập Niết Bàn để mà đi hoàn truyền ở đây chỗ khác. Cho nên có một vị khác tôi là tịnh thân thành Phật thay tôi hoàn truyền. Rồi bài thứ 8, diệu quang 80 kiếp liền, dạy 8 vương tử tinh chuyên đạo màu, nhiên đăng là Phật chót sau, 800 đệ tử có cầu danh xưng. Có một vị tên là cầu danh đó, bởi vì tiền thân của Đức Văn Thù Sư Lợi Tức 80 kiếp liền như thế để mà dạy cho 8 vị vương tử. 8 vị vương tử có thể là nói để tiêu biểu cho 8 thức tinh chuyên đạo màu. Là đây là muốn nói cái gì quý vị rõ không? 80 kiếp liền là mình liền tập cái ý thức của mình, tu một ngày hai ngày không được, một chút hai chút không được đâu. Kiếp này mình luyện nó thuần thục rồi, và kiếp khác nó khác, kiếp khác nó khác, tới cái kiếp chót đó đó nghĩa là mới được. Mà kiếp đây như hồi nãy tôi nói đó nè, không phải là mẫu kiếp mẫu đời đâu, mà có thể trong một đời mình là trải qua không biết bao nhiêu số kiếp. Nhớ kỹ cái đó, chứ không phải là kiếp, là một kiếp đó là đời mình mà chết được gọi là một kiếp đâu, không phải như theo lâu nay mình nói đâu, trong kinh không phải như thế. Nhiên đăng là Phật chót sau, nghĩa là Đức Phật Nhiên Đăng là người xuất ở trong 8 người vương tử đó. 800 đệ tử, ở trong hàng 800 đệ tử thì có ngài cầu danh, tức là Đức Phật Di Lặc đó. Bảy này, cái chữ mà đệ tử, giải chữ đệ tử, lâu nay mình cứ nghe danh từ đệ tử, đệ tử nghĩa là sao đây nè? Học ở sau thầy gọi là đệ, chỗ kiến giải từ thầy phát sinh gọi là tử, nghĩa đang là con em, đệ là em, tử là con, không phải tử chết đâu nghe không? Đó, là con em. Cái đoạn này là giải trong sanh di lịch, giải trang 1 thôi. Rồi bây giờ tới cái bài kệ thứ 7, tức là Đức Phật Di Lặc đó. 7 nè, cái chữ mà đệ tử, ta giải chữ đệ tử, lâu nay mình cứ nghe danh từ đệ tử, mà đệ tử nghĩa là sao đây nè? Học ở sau thầy gọi là đệ, chỗ kiến giải từ thầy phát sinh gọi là tử, nghĩa đang là con em, đệ là em, tử là con, không phải tử chết đâu nghe. Đó, là con em. Cái đoạn này là giải trong sa di lịch, giải trang 1 thôi. Rồi bây giờ tới cái bài kệ thứ 9, mở lòng danh lợi phát hưng, dù thế cũng được tâm quân căn lành. Hiện nay Di Lặc chính danh về sau đắc đạo tại thành Long Hoa, Long Hoa Tam Hậu Nguyện Tư Phùng đó. Thì cái đoạn này nói như thế nào? Mặc dầu là cũng có một kiếp nào ngày tu có cái sự cầu danh thôi, cầu danh, cầu tướng, cầu lợi, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng quân tập được cái căn lành. Tâm quân căn lành nghĩa là quân tập được nhiều cái căn lành mới cho không có làm ác. Hiện nay Di Lặc chính là ngày đó, chính danh tức là chính ngày đó. Về sau đắc đạo tại thành Long Hoa, tức là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mãn cái kiếp giáo chủ hiện tại rồi, thì Đức Di Lặc sẽ ra đời. Thì ở đây Di Lặc là Đức Phật thứ năm trong thiền kiếp ngàn Phật. Từ nay trải qua 56 ức 7.000 muôn năm, ngài sẽ ra đời trong thiền kiếp thứ 10. Nói Đức Thích Ca Mâu Ni ở dưới cây Long Hoa thuyết pháp ba hội, quá độ tất cả trời và người, và học thực dụng từ điển căn 1760 năm. Tuy là nói là xa xưa đi, lâu như chỉ thế, nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng cứ tính theo cái năm của mình. Chẳng hạn như trong thời mạt pháp này, nếu một góc độ nào mà Phật pháp truyền bá đâu đó, nghĩa là vững chắc với chánh pháp á, ngày sẽ ra đời. Chứ không phải là đợi tới chứ năm cái số nó lâu đông hay như thế. Do đó cho nên người ta phải cực lực để mà truyền bá chánh pháp, mọi người để thấm nhuần Phật pháp, để mà tu tập, để mà giác ngộ. Thì quý vị, một là nguyện về cõi Phật Di Đà, hai là nguyện về Long Hoa Tam Hội. Có nhiều người là tu ta chỉ nguyện về Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng. Còn có nhiều người thì nói rằng để rồi từ từ rồi cũng phải cầu nguyện sao mà để cái ngày nó gặp Đức Di Lặc. Nhưng mà dù sao đi nữa, tốt hơn là bây giờ cứ lo cầu nguyện về cõi Phật đi, chớ còn mà sanh lai tử cứ trở lại trở nữa về với ngài Di Lặc còn lâu lắm. Nếu mình về cõi Phật, cõi Phật Di Đà rồi, thì chừng đó nếu Long Hoa Tam Hội người ta khai thì chừng đó lấy mấy đây đi giải tải, hoặc là nhiều mình thấu tâm rồi mình đọa lại rồi ha. Cái bài kệ thứ 10, diệu quang chánh thật thân ta, thân ta đây tức là chỉ cho Đức Văn Thù ngài nói, bởi vì bài kệ này ngài nói lên diệu quang chánh thật thân ta, minh đăng cổ Phật nay là Thức Tôn. Đăng minh cổ Phật nay là Thích Tôn. Thích Tôn tức là Thích Ca Thế Tôn, là Đức Thích Ca Như Lai đó. Tại vì văn là phải làm như thế. Pháp màu sen trắng tuyên ngôn, tức là diệu pháp liên quan đến cái gì đó. Pháp màu là diệu pháp, sen trắng là liên quan đó. Tuyên ngôn tức là Tát Đàm Bồ Đề Ni Ca, số 9 Tát Đàm Bồ Đề Ni Ca đó. Muốn cho vạn loại nhập môn nhất thừa, nghĩa là muốn cho muôn loài chúng sanh đều trở về nhất thừa Phật, Phật của diệu pháp liên hoa là chân lý tuyệt đối. Đức Thích Tôn muốn ban bố pháp ấy thì thấy thời đã đến. Thời đã đến là không thể mà chưa là chậm trễ được. Sau bao năm về giặc, nghĩa là ngài rất là về giặc, chân lý tuyệt diệu thông suốt từ sắc cứu kính thiên cho đến A Tỳ Địa Ngục. Bây giờ thảo quan á, tức là nói cái gì, là thông qua cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thông suốt được như vậy là thấu triệt được thật tướng của tâm cảnh. Nếu mà người mà nhận được cái hào quang đó, tất nhiên là thấu triệt được cái gì? Cái thật tướng của chân lý, chân cảnh tức là chân lý đó, chân cảnh gì hết. Là nhìn được vũ trụ hữu hình và vô hình chỉ là một nhất chân pháp giới bình đẳng. Tức là cái câu gì quý vị làm đi? Nghĩa là giải cái chữ nhất chân pháp giới bình đẳng, có nghĩa là khi mà nhận chân được cái điểm đó rồi á, thì chỉ có một, lúc bây giờ không còn kẻ quán người thân, không còn thấy cái gì quá xa lạ hết,
mình phải trở về với nó. Sở dĩ bây giờ mà mình cứ khổ đau hoài là tại vì mình thấy khác, mình thấy người này khác với mình, người kia chủng tộc khác với mình. Khi mà thấy nó có một rồi á, là nhất chân pháp giới bình đẳng rồi, tự tại vô ngại, tự tại vô ngại. Thà nó phải đi tới đó rồi, cái gì gắn thì tới đó trong kiếp này đi, gắn rồi đừng có để trễ nữa. Bây giờ nó cũng đã trễ lắm rồi, bây giờ thắp trước thắp đèn lên đi trong đêm tối. Vì chúng ta nó đứng về chúng sanh mà nói thì nhận thức cái hai mặt thuần thiện và gian ác tương đối mà, cảnh đời là cảnh đời tương đối mà. Sở dĩ có gian ác là vì có thuần thiện, mình sống trong vòng tương đối chưa có tuyệt đối. Cái gì nữa, ràng buộc và thoát ly, mờ tối và sáng suốt, phiền não và bồ đề, chúng sanh và Phật quả, vân vân. Sự thật chân lý tuyệt diệu chỉ có một. Bây giờ mình đau khổ là phải mình chia nè, chia có tương đối sáng tối mê giác. Chứ khi đã giác ngộ rồi có một thôi. Bây giờ đây phải làm sao trở về cái đó, gắn mà trở về cho được cái đó. Hai chấm đây là giải thích cái phần quan trọng đó. Sáng suốt chiếu soi, sự thật chân lý tuyệt đối chỉ có một. Chỉ có một cái đó là gì? Sáng suốt chiếu soi, tức là nhật nguyệt đăng minh. Nhật nguyệt đăng minh, nhật nguyệt đăng minh. Cho nên nhật nguyệt đăng minh là một cái chân lý sáng để cho mọi người hướng tới đó. Chứ không phải có một đức Phật bằng da bằng thịt như mình đâu. Rõ chưa? Nếu ai hiểu bằng da bằng thịt như mình thì còn thấp. Dù là có quyền hiểu nhưng mà còn thấp. Phải hiểu nhật nguyệt đăng minh này á, là một cái yếu sáng chân lý để chúng ta tới yếu sáng đó. Lý diện mạo của Pháp Quang là chỗ đó nha. Khi mê lầm là do sáu giác quan, sáu mắt tai mũi lưỡi thân và thị, sáu tầng cảnh bên ngoài, tức là sáu thức. Sáu căn tức nhiên, căn là gì? Là chỉ cho cái hình thức mình thấy là mắt nữa nè. Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, vậy có ý hơi khó cho mình một chút. Nhưng mà cái đó gọi là căn, căn có nghĩa là mình thấy đây nè. Còn sáu thức nhãn thức, tức là cái hiểu biết, cái cơ quan cảm giác của thần kinh thể ở trong á, cũng sáu cái. Cho nên có nhiều người vẫn mắt còn đó, mũi còn đó, thân còn đó, nhưng mà không thấy, không ngửi, không tưởng tượng được. Là trong lúc đó sáu thức đã đi rồi. Do đó cho nên ở trong này nói nè, khi mê lầm, nhớ nè, khi mê lầm là do sáu giác quan, sáu trần cảnh bên ngoài đó và sáu hiểu biết phân biệt nên sanh ra thiên hình vạn trạng. Thấy chưa, nó phân biệt nó sanh ra thiên hình vạn trạng. Bây giờ nó làm cho mình đi nghĩa không phân biệt được cái chân lý. Bởi vì từ khi mình khôn lớn lên tới bây giờ không biết bao nhiêu chuyện, mắt hay cảnh này rồi, nó chứa trong ai là giải thích nữa. Cho nên bây giờ nó đầy trong này hết cõi rồi. Nếu mà nó chứa thiện nghiệp, nếu mà nó chứa những cái phần gọi là sáng suốt, ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng thân tộc bên thì đỡ. Còn nó chứa những cái sự mê lầm, tội lỗi, nguy hiểm thì chính là một cái sự nguy hiểm vô cùng, khó mà cái bạch liên hoa của mình nó phát hiện ra được. Đó, quý vị thấy, đây là mới chỉ có mấy chục năm thôi mà nó mờ tối cho mình như thế, huống chi là nhiều kiếp về trước đó chưa chắc gì mình có tu. Cho nên nó tối thật là trong cái mê tối đó. Thì đây thấy chưa, nên sanh ra thiên hành vạn trạng. Trong thật tướng thế giới, thật tướng của thế giới, cái tướng chân thật của thế giới này nè, giữa thế giới bao la mà mình sống đây, cũng như luồng điện vô hình, cũng như những cái luồng điện vô hình nó bao la khắp cả vũ trụ, chỗ nào cũng có hết. Thì cái bản tánh của mình, cái tánh sáng suốt của mình rồi đèn nước khéo á, cũng như vậy. Cũng như vậy, có nghĩa là chỗ nào cũng nói chung hẳn là giống như điện nó nóng mà không phải như thế đâu. Nghĩa là chỗ nào nó cũng bao la hết. Vì thế trên ở đây một cái tiếng động gì trên cung trăng mình hiểu. Nếu khi mà mình đã diệt từ tất cả sáu căn sáu trước sau trần một bên, còn hiểu bây giờ không được. Nghĩa là ở phía sau giấc này ở làm gì đó mình không hiểu được, là tại vì mình còn đương bao phủ bởi sáu căn sáu thức sáu trần. Thập tướng thế giới cũng như luồng điện vô hình và duy nhất đó, nó tiềm tàng khắp cả vũ trụ, bất cứ chỗ nào cũng có nó hết. Khi đủ cơ duyên, luồng điện ấy sẽ ứng hiện vào trong các máy móc như là đèn, quạt, tủ lạnh, thiếu tủ quạt, vân vân. Nghĩa là nói ví dụ như mà khi mà nó chưa đủ duyên thì nó không thấy, nhưng mà nếu cái nhân duyên nó đầy đủ, nó vô trong một cái bộ bay được thần thông tự tại mà.
Tại vì nó cũng được tự tại
thôi. Đó. Gì nữa? Công năng của điện tạm nghe nhớ đó, tạm thí dụ cho Phật tánh liên quan
diệu pháp thiền tu,
đó là tạm thí dụ á. Đọc đó, phải đọc đi đọc lại cái phần diệu lý hoàn toàn sáng suốt, thấy chưa? Nhật nguyệt tăng minh là tiêu biểu về trí tuệ hoàn toàn sáng suốt. Mặt trời, mặt trăng, đèn sáng của mỗi người chúng ta sẵn có. Mình có mặt trời, mặt trăng, đèn sáng, nhưng không tiểu thiên địa mà. Chứ nhiều ở bên ngoài có, trong này mình có. Thời tiết ở ngoài nó thay đổi thì trong này mình bệnh. Cũng bệnh những ngày, nếu người nào mà yếu thì bệnh nhiều. Người nào có khá bệnh nó thay đổi cho nó liên quan hết á. Khi mà mình nhìn thấy cái sự liên quan như thế, mình không nỡ ghét một người nào. Dầu cho người đó họ muốn làm khó làm dễ, họ muốn làm khổ đau mình đi nữa, thiệt ra nếu mà mình hiểu được cái lý này, mình cũng không nỡ làm miếng tạm miếng với họ. Mình thương họ vô cùng thấu thấu, nhiều nhất họ tinh thần của đạo Phật đó. Đức Thích Ca muốn chúng sanh dễ tin lời Phật thuyết diệu lý, nên nhắc lại cái gì? Chính Ngài là pháp thân của Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Chính Ngài, Ngài là hiện thân, là pháp thân của Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Vân Thù Sư Lợi là hiện thân của Diệu Quang Pháp Sư. Diệu Quang Pháp Sư trước kia một vị pháp sư đầy đủ sáng suốt để mà tuyên dương diệu pháp Liên Hoa Kinh, mà Đức Vân Thù là hiện thân của vị đó. Di Lặc là hậu thân của Cầu Danh Thích Tử, là chỉ cho những cái phần gọi là còn đương tham luyến thế gian. Mà đã là còn ham luyến thế gian thì khó mà thấy được cái ánh sáng, khó thấy được cái chân lý, khó thấy được cái hào quang của Đức Phật. Còn tám vương tử theo phụ vương xuất gia, ý nói tám thức phải trở về chân lý tuyệt diệu. Tám thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt, na, tức, a lại, gia tức, là phải trở về chân lý tuyệt diệu của mỗi người, tức là chuyển thức thành trí, mọi việc như như. Chuyển thức trở thành trí, mình sống với trí tuệ, đừng thèm sống với cái ý thức mù quáng, hay là những cái thức mù quáng nó phân biệt. Thì cái thấm tựa thứ nhất này mà mình học từ mấy tuần nay đó, là cái bản chữ Phạn ở trong bản Sanskrit với là cái bản chữ Hán dịch ra chữ Việt hầu hết giống nhau từng câu, cho nên khen Ngài Kumarariva, Ngài Kumarathap đó, Ngài dịch cái bộ kinh này tài tình lắm, ra từ chữ Việt đó. Những
Sài Gòn lo âu hầu hầu Ngài lo âu hầu cái gì với Phật tử nữa mà hồi bấy giờ, tức là lúc đó đó. Wow. Nghĩa là sự thật không phải là thấp thẳng, nhưng mà một cái lý của Đức Phật nói về cái chân lý của vũ trụ của con người, cho nên cứ sợ rằng chúng sanh nghi ngờ, nhất là trong hàng hữu học. Hữu học tức là từ sơ quả cho tới tạm. Cho nên trong phẩm này Đức Phật còn nói phương tiện. Thấy chưa? Sau cái phẩm tựa tất nhiên là cái duyên khởi để mà nói pháp qua. Rồi Đức Phật hay dùng cái phương tiện ở trong đạo, có cái công trên này là Phật ba thiền phương tiện độ đạo đó. Bởi vì độ sinh có trăm ngàn phương tiện để mà độ chúng sanh, nếu chỉ nói một cái thì chúng sinh khó mà hiểu được. Cho nên phương tiện, tất nhiên là tôi muốn giới thiệu cái phẩm này đó cho quý Phật tử quý khán giả. Ở trong phẩm này, Đức Phật muốn chỉ cho tất cả thính giả thời bấy giờ, tức là nó cái hậu Yên Sơn, thì chúng ta thì Ngài nói rằng cho nên sợ sinh chung không có được gọi là thông thật đó, rồi khởi lòng tăng thượng mạng. Ở trong danh từ trong nhà đạo có cái sự tăng thượng mạng, bởi vì nghe mà không hiểu gì hết thì tất nhiên là có cái phần. Cho nên đầu tiên Phật phải nhờ một vị, cái vị đó gọi là đại diện cho trí tuệ, tức là Ngài Thá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Mà trí tuệ đệ nhất đây về hàng hữu học A La Hớn, không phải, nghĩa là hữu học lên A La Hớn. Còn Đức Văn Thù Sư Lợi cũng đại trí, nhưng mà tiêu biểu cho căn bản trí của hàng Bồ Tát là cái khác nhau. Nhớ nha, nghĩa là phẩm đầu Đức Văn Thù Sư Lợi đại diện để trả lời là dùng cái căn bản trí mới hiểu được cái yếu sáng của Đức Phật Thanh Văn. Tới cái phẩm này, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử, để tiêu biểu cho cái tiêu là cái trí tuệ của mẫu thính giả, mẫu thính chúng. Thì trong phần này, Ngài bảo Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất đôi lần ba lần. Đức Phật cứ ngại và không biết nói, rồi cái lý pháp quan, cái lý nhiệm màu của pháp quan này người ta hiểu nổi hay không? Do đó cho nên cứ hỏi Ngài Xá Lợi Phất, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là di sát trong thính chúng. Thì Ngài Xá Lợi Phất một lần làm đầu cũng thỉnh Đức Phật lên nói. Rồi Phật Ngài qua lần thứ nhì, Ngài đứng lên đại diện cho tất cả thính chúng, nghĩa là thỉnh một lần nữa, Đức Phật cũng còn hơi do dự. Đến lần thứ ba, đến lần thứ ba là Đức Phật mới khởi sự, chúng ta bắt đầu giảng Đức Phật Quang. Thành ra phẩm này gọi là phẩm quy tự á, chúng ta sẽ học. Bây giờ đây giữ cái lời hứa bữa trước là đứa linh dự, rất là quý vị. Phẩm phương tiện, phẩm phương tiện tiếng Phạn hồi xưa gọi là hồi mà Đức Phật còn tại thế đó, ôn nè. Ông ba gia cao sa li gia chữ nhân là đại lý gia đó, ba ri ba đấy chưa, ba ri vát ra đây là hiểu chữ Phạn hồi xưa mà Đức Phật đã nói đó, thấy chưa? Tu ba gia cao sa li gia, cao sa li gia ba ri vát ra. Parivatra tức là thẩm, chia ra từng phần, từng phần, từng phần gọi là Parivatra. Còn Upaya tức là những cái phương, những cái điều kiện, những cái việc gì có thể giúp cho người ta hiểu, giúp cho người ta tiến bộ, giúp cho người ta đi tới cái chỗ gọi là tốt đẹp. Còn cái chữ Kausalya tất nhiên là dùng cách này hoặc là dùng cách kia hoặc là dùng cách nọ, cho nên Ngài Kumarajiva tức là Ngài phương tiện, là phương tiện Ngài người Ấn Độ, nhưng mà Ngài dịch chuyển tạo hai chữ phương tiện đó. Phương tiện là cái phẩm này Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất muốn quan sát tất cả thính chúng ở nơi pháp hội đạo tràng kinh Pháp Hoa, coi thử cái trình độ có thể hiểu được không. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng, Ngài quan sát kỹ thì Ngài nói rằng có thể lúc bây giờ có thể hiểu được, chỉ từ một số rất ít, nhưng mà cái số rất ít đó cũng có thể nhờ cái trí tuệ hoặc là nhờ cái thông tuệ của Đức Phật giải thích và làm cho các vị đó có thể bởi vì nên quý vị nên nhớ là cái thờ pháp Phật nói đầu tiên sau giờ phút thành đạo đó, thì cái lý của cái thờ pháp đó với cái lý của bộ kinh Pháp Hoa này tương đồng, thì trong khi nói qua có một số quá đồng họ bỏ họ đi
Vừa ngủ thiền thấu tịch tới 5.000 người bỏ ra để
đi ngủ hiểu ba thứ thì ngồi ngủ
không tốt mình đi về tốt hơn ông ngồi ngủ mà cười tôi đi bỏ ra gì hết rồi đâu.
Do đó cho nên Đức Phật mới nghĩ rằng nếu như thế mà khi giảng bộ kinh Pháp Quan này mà ngủ thiền thấu tịch nữa thì hoài tập. Cho nên Đức Phật mới đầu tiên hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là tiêu biểu cái trí tuệ đệ nhất. Do đó cho nên Ngài Xá Lợi Phất quán sát rõ ràng. Ngài bạch lên Đức Phật một lần, hai lần, ba lần, lần thư tính Đức Phật mới bắt đầu nghe.
Thì đoạn đầu
đây quý vị theo dõi này.
Đoạn đầu là Đức Thích Ca Mâu Ni ra khỏi đại định. Nghe nghe đoạn đầu chứ chưa có đọc trong đó không? Bởi vì sao mà Đức Phật nhập định thường vào kim cương đại định, kim cương đại định đó là thoát ra tam ma định, kim cương định. Là bởi vì chỉ có nhập định, tâm mà yên tĩnh rồi thì nói cái lý nhiệm màu này mới thông suốt được. Cho nên cái đoạn này Đức Phật nhập định để nói với Ngài Xá Lợi Phất, hay là nói một cách khác nữa là để hỏi Ngài Xá Lợi Phất coi thử thời đã đến, duyên đã gặp nó trên Pháp Hoa được chưa. Và gạn lọc những hàng kinh văn, hàng bích chi với các quý vị chưa là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là gì, Đức Phật tự rõ không?